Xin được kính chào quý vị thính giả, mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, đó là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Chính quyền các địa phương và người dân nơi bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tập trung dọn dẹp làm công tác vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống ngay sau khi nước rút.
Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều 22 tháng 8 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ đã diễn ra hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại điểm cầu Bắc Ninh tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Năm học 2024-2025, ngành giáo dục cả nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện, đồng thời chuẩn bị bước vào năm học 2025-2026 với chủ đề kỷ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển. Đối với Bắc Ninh, trong giai đoạn 2021-2025, phong trào giáo dục đào tạo luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước với nhiều thành tích nổi bật. Tỉnh đã hoàn thành chuẩn quốc gia về xóa mù chữ mức độ 2, đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập tiểu học, trung học cơ sở ở mức độ cao nhất. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng, hiện đạt 95,5% ở mức độ 1 và gần 50% ở mức độ 2, trong khi 100% phòng học công lập đã được kiên cố hóa. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cấp đạt chuẩn tới 97,7%, trong đó hơn 40% có trình độ trên chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học toàn diện. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục là điểm sáng của Bắc Ninh. Chỉ trong giai đoạn 2021-2025, học sinh tỉnh đoạt 32 huy chương tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, trong đó có 11 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Năm 2025, Bắc Ninh có 180 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, chiếm tỷ lệ hơn 87%. 6 học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia, mang về 5 huy chương quốc tế. Ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bắc Ninh đứng thứ 9 toàn quốc với điểm trung bình 6,30, có 9 trên 12 môn thi nằm trong top 10. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,46%. Những con số này một lần nữa khẳng định vị thế giáo dục Bắc Ninh trong top đầu cả nước, vừa toàn diện vừa bền vững. Bước vào năm học 2025-2026, Bắc Ninh xác định tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, song song với đầu tư mở rộng trường lớp tại các khu công nghiệp và khu dân cư đông, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất. Tỉnh cũng đặt trọng tâm phát triển giáo dục mũi nhọn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và Olympic quốc tế, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy và học. Với quyết tâm và định hướng cụ thể, Bắc Ninh kỳ vọng giữ vững và nâng cao vị thế là một trong những trung tâm giáo dục hàng đầu cả nước. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục đào tạo, ghi nhận và biểu dương những thành tích toàn ngành đạt được trong năm học vừa qua. Những kết quả này được Thủ tướng Chính phủ khái quát trong 36 chữ: thể chế hoàn thiện, bộ máy tinh gọn, chất lượng nâng cao, kỳ thi chuyên nghiệp, giáo viên nâng tầm, hội nhập mở rộng, cơ sở khang trang, khoa học phát triển, tài năng nở sớm. Bên cạnh kết quả, Thủ tướng cũng chỉ ra 8 hạn chế gói trong 32 chữ: chương trình bất cập, quy mô manh mún, ngành nghề không cân, đạo đức chưa cao, kỹ năng thiếu hụt, giáo viên chưa đủ, mạng lưới chưa thông, kinh phí thụ động. Thủ tướng đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, thầy cô giáo là động lực, nhà trường là bệ đỡ, gia đình là điểm tựa và xã hội là nền tảng, gắn học với hành, học thật, thi thật, nhân tài thật. Với phương châm kỷ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển, Thủ tướng tin tưởng ngành giáo dục sẽ tiếp tục vươn lên, biến thách thức thành cơ hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước.
Sáng 22 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội 14, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các thành viên Tổ biên tập Văn kiện Đại hội 14. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Đại hội triệu tập 298 đại biểu đại diện cho trên 12.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức đảng có liên quan của hai tỉnh trước đây, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh hiện nay đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung cao chỉ đạo điều hành và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu, hoạch định giúp tỉnh ủy các chủ trương đường lối chiến lược, tổng thể về phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác tham mưu chiến lược về xây dựng, ban hành cơ chế chính sách có nhiều đổi mới sáng tạo. Nhiều chính sách ưu việt khi ban hành nhanh chóng đi vào cuộc sống. Công tác quy hoạch được tiến hành đồng bộ bài bản, thể hiện tư duy và tầm nhìn xa, định hình được những định hướng phát triển lâu dài bền vững của hai tỉnh trước đây và tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Nỗ lực lãnh đạo chỉ đạo, triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ có sự phát triển đột phá. Nhiều khó khăn được tập trung giải quyết tháo gỡ, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, hấp dẫn, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được nâng cao. Trong nhóm các địa phương dẫn đầu toàn quốc, tích cực lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số, khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội và đời sống tinh thần của nhân dân. Các mặt công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, nhất là sau khi hợp nhất, Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tham mưu khối lượng rất lớn nhiệm vụ chuyên môn và việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tổ chức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp hướng tới hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Những kết quả này góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, chúc mừng những kết quả Đảng bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Theo đồng chí, tỉnh Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển. Tỉnh được Trung ương giao nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại của miền Bắc và cả nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung cao trong nhiệm kỳ mới, đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo phải luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, tập trung làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của Đảng ủy trong lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm sự thống nhất giữa chủ trương của cấp ủy và hành động của chính quyền. Lấy công nghiệp dịch vụ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì phải luôn chú trọng đến bốn yếu tố nền tảng là phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy an sinh xã hội, làm tốt nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh. Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm 37 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vương Quốc Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí, chỉ định 47 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Cùng ngày, Đảng bộ xã Đại Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đồng chí Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và 228 đại biểu đại diện cho 705 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới phát triển, đại hội đã thảo luận và thống nhất 6 nhóm mục tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá, số nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp chủ yếu. Phần đầu đến năm 2030, xã Đại Lai hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tăng trưởng kinh tế đạt trên 10% một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 75 đến 85 triệu đồng, 8 trên 8 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, biểu dương và chúc mừng kết quả của Đảng bộ và nhân dân xã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, coi đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Ngay sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần tập trung cao công tác lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, ban hành ngay chương trình hành động, chương trình công tác và các kế hoạch, đề án trọng điểm, bảo đảm thực hiện hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu nghị quyết đề ra. Với cơ hội lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn sau sáp nhập, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã cần có quyết tâm cao để vượt qua những khó khăn thách thức, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong 5 năm tới, đặc biệt là phát huy lợi thế liền kề khu công nghiệp Gia Bình, đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm tỉnh Bắc Ninh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, qua đó phát triển nhanh và bền vững.
Chiều 22 tháng 8 đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu phường Đa Mai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh cấp ủy chính quyền địa phương cần phải nêu cao tinh thần quyết tâm, làm bằng danh dự, đặt quyết tâm cao để hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đã đặt ra. Cùng dự đại hội có Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan, ban đảng, sở ngành của tỉnh, cùng hơn 180 đại biểu đại diện cho hơn 2.400 đảng viên của 68 tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ. Phường Đa Mai được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 phường xã của thành phố Bắc Giang và một xã của huyện Tân Yên trước đây. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết, phường hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/23 chỉ tiêu. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm cao hơn bình quân của tỉnh. Đại hội quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa phường Đa Mai phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, đồng bộ, hiện đại. Đại hội đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân từ 17-18% một năm và đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá, 5 chương trình trọng tâm thực hiện nghị quyết đại hội. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh đến truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước của phường Đa Mai và khẳng định với vị trí chiến lược kết nối vùng phía Tây Bắc của tỉnh, có vai trò đặc biệt trong định hướng phát triển đô thị công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, Đa Mai có nhiều dư địa, điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ rõ những hạn chế về cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông thiếu kết nối, quy mô, tầm vóc đô thị chưa lớn mạnh, đồng bộ hiện đại, chưa có ngành dịch vụ nổi bật mũi nhọn, đòi hỏi đảng bộ phường phải cố gắng nỗ lực nhất, khắc phục, làm tốt hơn nữa để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, khẳng định nâng tầm vị thế đô thị trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chia sẻ thêm về định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới và lưu ý phường Đa Mai cần phải chú trọng quan tâm đến công tác quy hoạch nhằm tạo ra động lực để phát triển và cần có quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện nghị quyết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh cấp ủy chính quyền hệ thống chính trị phường Đa Mai cần phải thay đổi tư duy, dám làm đúng và làm trúng, phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao vai trò lãnh đạo, kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm nhằm kịp thời điều chỉnh. Bộ máy chính quyền gần dân, sát dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, rà soát, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Đảng ủy phường khẩn trương triển khai ngay 5 chương trình hành động, rõ nhiệm vụ, rõ thời gian, sản phẩm cụ thể, giao trách nhiệm cho cá nhân, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa về cơ chế, nguồn lực và sự quan tâm để các địa phương có điều kiện phát triển.
Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tới dự và chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hương Giang biểu dương và chúc mừng những thành tích phường đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhấn mạnh Tam Sơn là vùng đất giàu truyền thống khoa bảng, quê hương phong trào nghìn việc tốt. Vì vậy đề nghị nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường cần tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, khai thác hiệu quả lợi thế của địa phương, tăng nhanh tỷ trọng thương mại và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Tiến lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại đây, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, tập trung phát triển kinh tế xã hội, khai thác lợi thế địa bàn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng phát triển dịch vụ chất lượng cao gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát triển khai đồng bộ các đồ án quy hoạch, quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị, cảnh quan, môi trường, đồng thời giữ vững quốc phòng an ninh, chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng.
Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hợp Thịnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại đây, đồng chí đề nghị đại hội cần thảo luận, đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội của địa phương với mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, dân chủ, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, khai thác các tiềm năng lợi thế, giá trị lịch sử, văn hóa, con người, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng Hợp Thịnh phát triển, trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2030.
Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Đồng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thống nhất cao với hai nhóm chỉ tiêu lớn, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 12 giải pháp chủ yếu được đại hội đề ra. đồng thời yêu cầu xã cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác xây dựng đảng, phát huy vai trò người đứng đầu, đảm bảo hoàn thiện các tiêu chí đưa Đại Đồng trở thành phường trước năm 2028. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng nhấn mạnh Đại Đồng cần tăng cường phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống người dân, tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ưu tiên phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, tăng cường quản lý đất đai, quan tâm phát triển văn hóa con người, bảo đảm công tác an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu xã Biển Động lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, ghi nhận biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà xã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đây chính là tiền đề quan trọng cho việc xác định các mục tiêu và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất, đưa xã Biển Động phát triển nhanh, bền vững, lấy nông nghiệp là trụ đỡ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng hạ tầng cơ sở, đồng thời quan tâm chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, giữ vững tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Chúc mừng những kết quả xã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vũ Chí Hải đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục chú trọng triển khai các giải pháp phát triển đồng bộ, thống nhất, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng kinh tế xã hội, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế xã sau sáp nhập, tiếp tục phát huy sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Chính lần thứ nhất, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị xã tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tập trung xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân, khai thác hiệu quả các lợi thế, đồng thời thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, quan tâm phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, để trở thành động lực tăng trưởng và tạo việc làm, tăng cường quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, hoàn thành các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.
Đảng bộ xã Lục Nam sáng ngày 22 tháng 8 tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội, Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị xã tập trung xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh, xây dựng và vận hành chính quyền hai cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, khai thác tiềm năng lợi thế địa phương, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành phường trước năm 2030, quan tâm nâng cao đời sống, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đổi mới căn bản giáo dục toàn diện, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sau đại hội, cấp ủy cụ thể hóa phân công trách nhiệm, quyết liệt thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin quan trọng khác. Chiều 22 tháng 8 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức khai trương tuyến xe buýt điện Vũ Ninh - Bắc Giang. Tới dự và cắt băng khai trương có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Thị Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn. Tuyến vận tải hành khách công cộng nội tỉnh bằng xe buýt điện đi từ phường Vũ Ninh đến phường Bắc Giang và ngược lại có số hiệu là BNE18, cự ly tuyến là 33,8 km, thời gian hoạt động của tuyến 14 giờ trên ngày, xe chạy 64 lượt trên ngày, gồm 32 lượt đi, 32 lượt về, thời gian giữa các chuyến dao động từ 10 đến 25 phút, tùy thời điểm. Đặc biệt từ ngày 25 đến 29 tháng 8, đơn vị được giao vận hành sẽ tổ chức đưa đón phục vụ hành khách miễn phí di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối, theo lộ trình tuyến và ngược lại. Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thị Tuấn khẳng định, đây là bước quan trọng trong việc phát triển hệ thống giao thông công cộng xanh hiện đại, góp phần giảm ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong đổi mới, xây dựng đô thị văn minh, đồng thời là động lực phát triển nhiều dự án giao thông công cộng khác trong thời gian tới. Để tuyến xe buýt vận hành hiệu quả, ổn định bền vững, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ tuyến xe buýt điện như điểm dừng, nhà chờ, bãi đỗ, hệ thống sạc điện, tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng công trình, đảm bảo an toàn kỹ thuật, mỹ quan đô thị và thuận lợi cho hành khách, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của tuyến buýt, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung khi phát sinh bất cập trong quá trình khai thác.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh chiều 22 tháng 8 chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 để xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm do ban làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị số 1 đang thực hiện 332 dự án, trong đó có 249 dự án đầu tư công và 83 dự án theo hình thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tính đến giữa tháng 8, giá trị giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 mới đạt 48,6%, tương đương gần 850 tỷ đồng trên tổng hơn 1.700 tỷ đồng vốn được giao. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ công tác giải phóng mặt bằng, nhiều dự án vướng mắc về đơn giá bồi thường, xác định nguồn gốc đất hoặc phát sinh nhu cầu sử dụng đất vượt kế hoạch đã duyệt. Bên cạnh đó, đối với các dự án theo hình thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trong số 83 dự án chỉ có 2 dự án được bàn giao đầy đủ hồ sơ, còn lại phần lớn thiếu hoặc chưa có hồ sơ, gây khó khăn cho quá trình ký phụ lục hợp đồng và quản lý dự án. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công ngày càng cao, việc tháo gỡ những nút thắt về giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai là nhiệm vụ then chốt, do đó đề nghị các sở ngành, Ủy ban nhân dân các xã phường nơi có dự án triển khai phải tăng cường phối hợp, chủ động tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời áp dụng biện pháp bảo vệ thi công khi cần thiết để kịp thời bàn giao mặt bằng cho các dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, việc giải quyết dứt điểm những khó khăn hiện nay không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kế hoạch vốn mà quan trọng hơn là sớm đưa các công trình hạ tầng vào khai thác, phục vụ đời sống nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng đô thị tỉnh Bắc Ninh.
Chiều 22 tháng 8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm, họp báo trong nước và quốc tế về triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc và về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Việc thành lập Trung tâm Báo chí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước và nước ngoài đưa tin về các hoạt động của triển lãm theo đúng định hướng tuyên truyền, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan báo chí, bảo đảm truyền thông hiệu quả, chính xác, kịp thời, đồng thời khẳng định những thành tựu quan trọng, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước trong 80 năm qua, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Triển lãm chính thức diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 năm 2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu rút kinh nghiệm triển khai hoạt động tổ chức quân sự địa phương gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả sau hơn một tháng triển khai thực hiện, trong đó nổi bật là công tác sắp xếp tổ chức biên chế lực lượng được tiến hành đồng bộ đúng nguyên tắc. Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các ngành địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã triển khai nhiều nội dung trọng tâm như tổ chức tập huấn cán bộ, thống nhất thực hiện các luật về quốc phòng an ninh, chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo chỉ đạo trong xây dựng khu vực phòng thủ. Trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các cuộc diễn tập theo tình huống với phương châm rút ngắn thời gian không giảm chất lượng, bảo đảm ứng phó kịp thời với mọi tình huống, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.
Ủy ban nhân dân xã Tuấn Đạo tổ chức khen thưởng đột xuất hai thanh niên là dân quân tự vệ ở thôn Linh Phú đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ. Trước đó vào khoảng 7 giờ sáng ngày 21 tháng 8, trên địa bàn xã Tuấn Đạo có mưa lớn khiến nhiều thôn bị ngập lụt, trong đó có thôn Linh Phú. Nhận được tin chỉ đạo của Ban Chỉ huy Quân sự xã về việc có người dân bị mắc kẹt trong nhà do mưa lớn, anh Nguyễn Văn Tuyển, sinh năm 1990 và anh Trần Văn Giang, sinh năm 1995 đã dũng cảm bơi khoảng 300 mét qua dòng nước chảy xiết để tiếp cận. Người bị mắc kẹt là chị Lãnh Thị Hồng Hương, sinh năm 2001 và con gái nhỏ hơn 1 tuổi. Khi chồng chị đi làm sớm đã khóa cửa bên ngoài. Trước tình huống cấp bách, hai anh đã phá cửa để đưa hai mẹ con ra ngoài. Khi tiếp cận, cả hai mẹ con đã bị nước ngập tới cổ và chỉ chậm vài phút sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Nhờ sự dũng cảm nhanh trí trên nên hai mẹ con chị Hương đã được đưa tới nơi an toàn. Trước hành động dũng cảm này, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tuấn Đạo đã biểu dương khen thưởng đột xuất, đồng thời mong muốn lan tỏa sâu rộng những việc làm tốt, những việc làm có ý nghĩa trong cuộc sống để giúp đỡ người dân vượt qua mưa lũ, ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lớn trong 2 ngày qua khiến nhiều xã miền núi của tỉnh bị ảnh hưởng khi hệ thống đường giao thông bị sạt lở, một số khu dân cư bị cô lập. Tại xã Tuấn Đạo, mưa lớn cũng đã làm đất đá từ núi cao đổ xuống nhà dân và rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương và người dân nơi đây đã tập trung dọn dẹp, làm công tác vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống. Trận mưa lũ xảy ra vào sáng ngày 21 tháng 8 đã khiến hàng trăm hộ dân sinh sống ở khu vực cầu sông Om và khu xóm chợ xã Tuấn Đạo bị ngập sâu. Nước lũ về nhanh và bất ngờ khiến nhiều hộ không kịp trở tay. Bà Đinh Thị Xuân, thôn Linh Phú cho biết.
Nước về nhanh thế nên là nhân dân coi như là không kịp chạy. Hàng hóa coi như là bị hỏng ngập ướt rồi là không chạy kịp. Mà nước về lại xiết, trời to xiết. Thế nên là coi như là người thì coi như là chạy đi người thôi. Còn thì tài sản các thứ là không chạy được.
Nước rút cũng là lúc chính quyền địa phương và nhân dân đối diện với nhiều khó khăn khi phải khắc phục, xử lý một khối lượng lớn đất đá, bùn tại các tuyến đường và các hộ gia đình. Là vùng trũng, đây là lần thứ hai trong năm nay gia đình chị Lý Thị Huấn, thôn Linh Phú chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ dâng cao. Chị nói.
Đến ngày hôm nay thì là được sự hỗ trợ của các bà con ở trong thôn, mới lại các anh cán bộ là đã giúp đỡ như chia cơm và quét dọn nhà cửa cho là nhân dân ở đây cũng tạm thời là cũng là sạch sẽ và cũng ổn định, tạm thời là đã cho hết các đồ bị ướt bẩn và hỏng là cho ra ngoài đợi ở xã người ta vận chuyển đi nơi khác cho sạch sẽ hơn.
Với quyết tâm nhanh chóng ổn định cuộc sống, các hộ dân đã đoàn kết, hỗ trợ nhau về lương thực, thực phẩm, nước sạch và cùng nhau quét dọn vệ sinh nhà cửa để ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Vân, thôn Linh Phú, bà Lào Thị Mừng, thôn Sầy cùng cho biết.
Mọi người, anh em ở đây, từ công an, cán bộ và tất cả quần chúng, xóm làng ở đây rất là dìu dắt nhau. Ai nặng ít thì là giúp đỡ người nặng nhiều. Thế cho nên là tôi rất là cảm động. Nhìn thấy anh em đến chia sẻ, anh em đến thăm hỏi chia sẻ giúp đỡ gia đình dọn dẹp, tôi rất là cảm động và rất biết ơn.
Cũng được chính quyền địa phương quan tâm. Thứ hai nữa là bà con thì cũng giúp đỡ nhau, là cái nhà loại là giúp đỡ nhà kia, nó thành cái phong trào rồi để cho là sớm ổn định cuộc sống và trở lại.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục sau mưa lũ, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tuấn Đạo đã huy động các lực lượng, các ngành đoàn thể tham gia hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản tới vị trí an toàn, bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm và nước sạch cho nhân dân, đồng thời tiến hành xử lý các vị trí sạt lở để bảo đảm lưu thông cho các phương tiện. Ông Nguyễn Ngọc Khuê, Bí thư Đảng ủy xã Tuấn Đạo thông tin.
Trên địa phương chúng tôi hiện nay là có hơn 50 cái xe phương tiện và máy xúc rồi là ô tô trên địa bàn, thì chúng tôi đã huy động và bà con nhân dân trên địa bàn là trên cơ sở là cùng với đại địa phương có những cái nguồn lực tại chỗ, ưu tiên là sửa chữa rồi là múc những cái tuyến đường mà lực lượng huy động tại chỗ để làm sao mà hỗ trợ địa phương khơi thông những cái dòng chảy rồi là những cái mà mắc sau cơn bão. Thì cùng địa phương, ngoài kinh phí mà địa phương cái việc kinh phí dự phòng ra, thì bà con nhân dân cũng đã rất tự nguyện là cùng với địa phương để đồng hành để giải quyết những cái khắc phục những cái khó khăn trước mắt và lâu dài.
Xã Tuấn Đạo cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nhiều bởi mưa lũ khi hệ thống giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến ngầm tràn bị ảnh hưởng, khiến một số thôn vùng sâu vùng xa bị chia cắt, hệ thống điện lưới và mạng viễn thông bị gián đoạn. Hiện nay địa phương đang nỗ lực quyết tâm khắc phục hậu quả sau mưa lũ để cuộc sống của người dân sớm ổn định trở lại. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh chiều và đêm nay. Khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Sơn Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt.